Lộng Chiều, quyển 14, góc truyện audio.com. Triệu Quốc Đống khá coi trọng việc Phòng Tử Toàn đưa ra năng lượng quốc toàn sẽ cùng với nhiều công ty thép tư nhận như Sa Cưng, Nhật Chiếu, Quốc Phong đầu tư vào tập đoàn Foxtec, hình thành một quần thể lợi ích. Trường Xuyên và Đức Sơn thấy Triệu Quốc Đống đồng ý cũng cẩn thận tỏ vẻ ủng hộ, làm cho Phòng Tử Toàn rất vui mừng. Y vốn tưởng rằng phải tốn nhiều công sức để thuyết phục anh em Triệu Quốc Đống ủng hộ, nhưng không ngờ Triệu Quốc Đống lại nhanh chóng tỏ thái độ như vậy. Trước đó Phòng Tử Toàn đã thông qua công ty đầu tư quốc toàn tại Hong Kong mà mua lấy 7% cổ phần của tập đoàn Foxtec. Bởi vì hiện nay cổ phần của Foxtec khá rẻ, mỗi cổ phiếu không đầy 0,1 USD nên đã bỏ ra trên 1 triệu USD. Theo ước định của Phòng Tử Toàn với anh em Triệu Quốc Đống, khoản đầu tư dưới 10 triệu không cần báo cáo với tập đoàn Thương Lãng, mà chỉ cần từng tháng thông báo là được. Phòng Tử Toàn hy vọng năng lượng quốc toàn kết hợp với nhiều công ty thép khác cùng đầu tư chung với tập đoàn Foxtec nhưng không lấy cổ phần. Bởi vì bản thân chủ tịch tập đoàn Foxtec hy vọng do y phụ trách chính việc xây dựng, khai thác mỏ ở khu vực Pilbara. Ở điểm này bản thân Phòng Tử Toàn đã nói chuyện trực tiếp với đối phương. Do bản năng của người Trung Quốc là không quá tin vào công ty người nước ngoài, thông qua việc có năng lượng quốc toàn làm đầu mối liên lạc với các công ty sản xuất thép của Trung Quốc càng có lợi cho Foxtec, Foxtec dễ được công ty Trung Quốc chấp nhận. Mà cùng bỏ vốn mua cổ phần của tập đoàn Foxtec cũng có thể giảm đi nghi ngờ của các công ty thép Trung Quốc với Foxtec. Bản thân chủ tịch tập đoàn Foxtec sau hai lần đàm phán trực tiếp với Phòng Tử Toàn, về cơ bản đã chấp nhận ý kiến của Phòng Tử Toàn. Y đồng ý để công ty đầu tư quốc toàn liên hợp với nhiều công ty thép Trung Quốc mua cổ phần của tập đoàn Foxtec nhưng không được khống chế cổ phần, trở thành cổ đông chiến lược của tập đoàn kim loại Foxtec. Đồng thời các công ty thép này cũng ký kết việc cung cấp tài chính trong thời gian dài cho Foxtec, qua đó để còn mua lại mỏ quặng mà Foxtec khai thác được. Triệu Quốc Đống không thể không phục năng lực hoạt động của Phòng Tử Toàn. Có thể nhanh chóng nắm bắt tin tức và sử dụng nó chính là cơ hội, mà nghĩ ra sách lược đó để tiến vào tập đoàn nước ngoài thì chẳng những có lợi từ khai thác mỏ, hơn nữa cũng kéo gần quan hệ giữa năng lượng quốc toàn với các công ty sắt thép trong nước, đảm bảo con đường tiêu thụ than của năng lượng quốc toàn càng thêm ổn định. Năng lượng quốc toàn tạo thành liên minh chiến lược với tập đoàn Foxtec cùng với đông đảo công ty thép dân doanh Trung Quốc sẽ khiến cho năng lượng quốc toàn làm tập đoàn Foxtec cùng với đông đảo công ty thép Trung Quốc ràng buộc vào nhau, cũng có thể khiến năng lượng quốc toàn có thể lợi dụng quan hệ của Foxtec ở Úc mà giúp đỡ việc năng lượng quốc toàn nhận mua và khai thác than ở Úc. Từ góc độ khác mà nói cũng khiến cho năng lượng quốc toàn liên lạc nhiều hơn với các công ty thép dân doanh trong nước, cũng mở ra con đường tiêu thụ cho năng lượng quốc toàn với các công ty này. Anh thật sự cảm thấy quyết định của Tử Toàn không có vấn đề gì sao? Đức Sơn vẫn có chút lo lắng nói. Đức Sơn, Tử Toàn có vài điểm mạnh hơn cả anh. Ít nhất y quyết đoán hơn anh, Tử Toàn làm rất tốt. Anh tin năng lượng quốc toàn lần này sẽ đạt thành tích từ trước đến giờ. Góc truyện audio.com, không có, Triệu Quốc Đống nằm nghiêng trên sofa suy nghĩ một chút và nói. Phòng Tử Toàn đã đi, y ngày hôm sau sẽ bay sang Hong Kong và Úc để đàm phán tiếp. Hơn nữa sau khi được anh em Triệu Quốc Đống đồng ý, y sẽ nhanh chóng tiếp tục kế hoạch mua thêm cổ phần của Foxtec. Theo hợp đồng giữa Phòng Tử Toàn và Foxtec, năng lượng quốc toàn sẽ lấy giá 0,1 USD mua 10% cổ phần của tập đoàn Foxtec. Mà các công ty thép khác của Trung Quốc trong vòng 3 tháng sẽ mua 20% cổ phần của Foxtec. Sau đó các công ty này sẽ xác định thời gian ký hợp đồng cung ứng hàng hóa lâu dài với tập đoàn Foxtec, cũng sẽ gửi tiền cho vay vào tài khoản của tập đoàn Foxtec. Mà tập đoàn Foxtec sẽ phải khởi công xây dựng khu khai thác mỏ ở khu vực Pilbara trong thời gian quy định. Anh, năng lượng quốc toàn đầu tư vào tập đoàn Foxtec có thể thu bao lãi thì em không biết. Nhưng ít nhất năng lượng quốc toàn thông qua cách này đạt được đồng minh ở Úc là tập đoàn Foxtec, đồng thời cũng có lượng khách hàng tiêu thụ ổn định ở trong nước. Như vậy nó sẽ tăng cường năng lực chống nguy hiểm cho năng lượng quốc toàn. Trường Xuyên thấy rất rõ ràng ở điểm này. Ừ, đây là chuyện có nhiều lợi ích. Đức Sơn, Trường Xuyên, hai chú phải học tập Tử Toàn ở điểm này, một khi nhận định một chuyện cần có quyết định thì phải không do dự đẩy mạnh, giành thế chủ động. Triệu Quốc Đống vẫn còn chìm trong kế hoạch của Phòng Tử Toàn. Việc này có thể ảnh hưởng đến cả ngành thép Trung Quốc, nhất là sẽ tạo hiệu ứng dây chuyền khiến các công ty thép Trung Quốc chủ động đi ra nước ngoài tìm nguồn quặng, giảm bớt áp lực do giá thành nhập khẩu tăng cao. Triệu Quốc Đống không ngờ Lam Đại lại có chiêu này. Lúc hắn lên máy bay thì đã thấy Lam Đại đã sớm ngồi ở một góc. Mặc dù cách chỗ hắn ngồi vài ghế nhưng cô gái xinh đẹp như vậy luôn dễ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà Triệu Quốc Đống không phải thằng mù nên đương nhiên nhìn thấy ngay Lam Đại đang ngồi một bên ra vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ vì không dám nhìn hắn. Triệu Quốc Đống cũng bất đắc dĩ với hành vi này của Lam Đại. bây giờ mà nói gì sẽ tạo thành phiền phức không cần thiết, hắn không dám xác định trên máy bay có ai nhận ra mình không. Biết đâu có vị khách nào từ Ninh Lăng đi du lịch thấy mình thì sao? Cũng may Lam Đại còn không đến mức không hiểu chuyện. Đến khi máy bay hạ xuống sân bay Gia Bá Côn Châu, cô vẫn lặng lẽ ngồi trong góc, thậm chí không nhìn Triệu Quốc Đống lấy một lần. Đến khi một chiếc xe buýt mang biển Điều đến đón Triệu Quốc Đống mới có chút kinh ngạc khi Lam Đại đứng một bên, hắn bảo lái xe dừng lại rồi mời Lam Đại lên xe. Xe đưa hai người Triệu Quốc Đống đến khách sạn Thúy Hồ Côn Châu, nơi này là con phố trung tâm Côn Châu, phong cách rất đẹp. Khách sạn Thúy Hồ gọi như vậy vì nó cạnh Thúy Hồ, đây cũng là một nơi mà khu du lịch đến Côn Châu hay lựa chọn. So sánh với sự phồn hoa phức tạp của Ando, Côn Châu bốn màu như mùa xuân, khá yên bình khiến nơi này nổi tiếng cả nước về du lịch. Đây là nơi có nhiều dân tộc tụ tập khiến nơi đây là viên minh châu của cả khu vực Tây Nam Trung Quốc. Đón Triệu Quốc Đống là một nhân viên ở văn phòng tỉnh ủy, khí độ trầm ổn, không nói nhiều. Mặc dù Triệu Quốc Đống ra vẻ ngẫu nhiên gặp Lam Đại gia, giả vờ chào cô rồi mời cô cùng đi vào thành phố, đối phương cũng không tỏ vẻ gì khác lạ cả. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều, sau khi đến khách sạn Thúy. Góc truyện audio.com, Hồ, đối phương có thái độ khá nhiệt tình, còn hỏi có cần đặt phòng cho Lam Đại không? Lam Đại rất lễ phép từ chối nói mình có lịch trình khi đến Côn Châu. Đối phương cũng không nói nhiều, chỉ chào Triệu Quốc Đống rồi rời đi. Lam Đại ăn mặc rất nhẹ nhàng, chỉ đeo ba lô trên vai, chiếc áo nhung màu trắng sữa khá mỏng so với lúc ở Ando, nhưng ở Côn Châu lạ rất thích hợp. Bên dưới mặc quần jean màu đen hợp người cộng thêm đôi giày thể thao trông khá năng động. Em thật sự muốn đi du lịch một mình sao? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Sao, chẳng lẽ anh ở Côn Châu còn có thể chiếu cố gì cho em sao? Lam Đại cười nói, anh đi làm việc của mình đi. Ừ, nếu anh xong việc mà có thời gian thì gọi cho em. Triệu Quốc Đống lắc đầu. Thái Chánh Dương khác hắn còn có thể dành thời gian vài ngày đi khắp nơi, nhưng Thái Chánh Dương là bí thư tỉnh ủy Điền Nam nên rất bận rộn. Dù là đợt Tết cũng không có bao thời gian riêng, hắn đến Côn Châu mặc dù đã gọi trước nhưng không chừng Thái Chánh Dương rất bận, có thể dành thời gian cho hắn một bữa ăn rồi nói chuyện hai tiếng là đã may lắm rồi. Vậy anh đi làm việc của anh đi, đừng lo cho em. Em đã sớm muốn tới Côn Châu chơi một chút, có lẽ em còn muốn đến Cốc Giá Tượng phía Nam xem một chút. Em rất thích rừng nhiệt đới nguyên thủy vì nó khác khu vực Đông Bắc chúng ta. Lam Đại có chút mong chờ nói. Em đã đi không ít nơi nhưng chưa đến phía Nam bao giờ cả. Cách chương.